Bố thí vì giới tinh tấn rộng làm những điều phước lợi được thành Phật chân đáp chẳng được. Nếu mà không thấy tánh thì làm tất cả điều đó không được thành Phật. Lại hỏi nhân sao chẳng được, đáp rằng có một ít pháp có thể được á, ấy là cái pháp hữu vi, là nhân quả, là thọ báo, là pháp luân hồi, chẳng khỏi sanh tử. Thì khi nào mà được thành Phật đạo? Nếu mà mình còn thấy có một ít pháp có thể được, tức là còn nằm trong cái hữu vi, còn nằm trong nhân quả, rồi còn cái thọ báo, còn cái luân hồi, còn cái sanh tử vân vân, làm sao mà thành Phật đạo? Thì nói như vậy thì quý vị thấy như vậy mình tu không có được chí gì hết sao? Có được không? Bởi vì nếu mình thấy có một ít pháp có thể được, tức là ngay nơi đó mình đã thấy ngoài tâm có pháp, thì như vậy tức là có cái năng đắc và cái sở đắc, thì làm sao mà gọi là trở về được cái tâm thanh tịnh bản nhiên? Vì tâm thanh tịnh bản nhiên nó không còn có năng, có sở, nó không còn có một cái gì ngoài nó. Mà nếu có một cái ngoài nó thì tất nhiên chưa trở về được cái tâm đó rồi. Mà trở về được cái tâm đó gọi là thành Phật đạo. Vì vậy cho nên nó còn có một chút pháp có thể được là không được thành Phật đạo. Thành Phật phải là thấy tánh, nếu chẳng thấy tánh thì nhân quả vân vân. Thì nhân quả vân vân nó là cái pháp của ngoại đạo, tức là nếu mình chẳng thấy tánh mà nói nhân quả vân vân, ấy là cái pháp của ngoại đạo. Nếu là Phật thì không tập theo cái pháp ngoại đạo. Phật là cái người không có nghiệp, không nhân quả, chỉ có một ít pháp có thể được, chọn là phỉ báng Phật thì nương vào đâu được thành? Đây thì ngài chỉ cho rõ, nếu mà chúng ta không thấy tánh mà nói nhân nói quả vân vân thì đó cũng thuộc về ngoại đạo. Tại sao pháp nhân quả là pháp của Phật giáo mà nói thuộc ngoại đạo? Bởi vì nếu chúng ta không nhận ra được bản tánh của mình thì nói nhân nói quả là nói cái pháp bên ngoài. Mà pháp bên ngoài tất nhiên nó không phải chỉ thẳng với tâm tánh của mình. Mà đã không phải chỉ thẳng trong tâm tánh của mình thì tất nhiên chắc ngoài tâm có pháp. Ngoài tâm có pháp không phải ngoại đạo là cái gì? Vì vậy mà nó cho nên nói đó là ngoại đạo. Còn nói rằng nếu là Phật á, thì không tập theo pháp ngoại đạo. Phật là gì? Là người không còn có nghiệp. Mà không còn có nghiệp thì đâu còn bị tâm nhân quả, phải không? Nếu mà còn bị nhân quả chi phối thì tức là còn nghiệp. Mà Phật đã hết nghiệp rồi. Thì như vậy để chúng ta thấy Phật ở đây là chỉ cho pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh nếu còn nghiệp thì làm sao mà hiển lộ tròn vẹn? Mà nếu hiển lộ tròn vẹn thì đâu còn cái nghiệp gì? Cho nên nó vừa có một ít pháp có thể được, đó là chê bai Phật, chọn là chê bai Phật thì làm sao mà được thành Phật? Chỉ có trụ trước một tâm, một năng, một giải, một kiến. Nếu mà còn thấy có cái chỗ được á, tức là còn trụ trước nên một tâm, một cái khả năng, một cái hiểu biết, một cái thấy. Phật chọn không chấp nhận bất hứa, tức là không cho. Phật không có trì phạm tâm tánh nó vật vốn không, cũng chẳng có cấu tịnh các pháp không tu, không chứng, không nhân, không quả. Tại sao mà Phật không có trì phạm, bởi vì đứng về Phật thanh tịnh pháp thanh thì đâu có hình tướng mà giữ giới, mà phạm giới, mà có trì có phạm. À, bởi vì đứng về cái tâm tánh ấy thì nó là không có hình tướng, cho nên nói là vốn không. Mà đã không hình tướng là lấy gì có nhơ có sạch. À, mà đã là cái tâm tánh thanh tịnh chẳng có từ thuở nào đến giờ. Vì vậy cho nên nói tu, nói chứng, nói nhân, nói quả với cái tâm tánh ấy không thành. À, bởi vì tu, chứng, nhân, quả đều ở trên cái hành động hữu vi, mà tâm tánh ấy xưa nay là thanh tịnh thì làm sao còn có cái hữu vi đó mà nói có tu, có chứng, vân vân. Phật không trì giới, Phật không tu thiện, Phật không tạo ác, Phật không tinh tấn, Phật không giải đãi, Phật là cái người vô tác. À, như vậy Phật là người vô tác, tức là chỉ cho Phật là cái tâm bất diệt, không lay động, thanh tịnh bản nhiên, không động, cho nên gọi là vô tác. Thì cái tâm ấy vẫn là thanh tịnh, cho nên không có tạo tác, không có làm thiện, không có lười biếng, không giải đãi gì hết. Chỉ có trụ trước tâm thấy Phật, tức là không có được, không cho. À, nếu mà mình trụ trước, cái tâm mình trụ trước để thấy Phật thì cái điều đó Phật không hứa. Phật chẳng phải Phật, chớ có khởi cái hiểu Phật. Nếu không thấy cái nghĩa này, trong tất cả thời, tất cả chỗ đều là chẳng hiểu được bản tâm. Phật chẳng phải Phật, tại sao Phật chẳng phải Phật? Nếu mà chúng ta nghĩ đây là Phật, kia không phải Phật, thì vừa với cái nghĩ đó thì còn phải Phật nữa hay không? Nên Phật ở đây không có cho mình giới niệm, mà không giới niệm thì làm sao nói có Phật phải, Phật không phải? Nghĩa là nếu thanh tịnh đó là Phật rồi, chứ không có nói phải Phật, không phải Phật. Nếu mà mình vừa với cái niệm khởi nghĩ về Phật thì đó là đã trái với Phật rồi, cho nên nó là chớ khởi hiểu Phật. Với cái niệm nghĩ đây là Phật thì đó là đã trái với Phật rồi. Nếu người nào không có biết nghĩa này thì trong tất cả thời, tất cả chỗ đều không rõ được bản tâm. Như vậy thì bản tâm là cái chỗ mà không cho mình giới niệm. Vừa giới niệm hiểu thế này, hiểu thế kia thì đã mất bản tâm rồi. Mà mất bản tâm tức là mất Phật chứ gì. Vì vậy cho nên nói rằng Phật không phải Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì trong tất cả thời nghĩ là nghĩ tạo cái tưởng vô tác ấy là người đại tội, ấy là người si, rơi vào cái trong cái không vô ký, mờ mờ mịt mịt như cái người sai, chẳng biện rõ cái tốt xấu. Nếu nghĩ tu cái pháp vô tác thì trước phải thấy tánh nhiên hậu mới dứt cái duyên lự. Nếu chẳng thấy tánh mà được thành Phật đạo thì không có lẽ phải rồi. À, ở đây ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ, nếu mà không thấy tánh tức là không thấy được bản tánh mình, ở trong tất cả thời nghĩ tạo ra cái tưởng vô tác. Cái tưởng vô tác tức là cái tưởng mà không có làm, không có giới động. À, cũng như bao nhiêu người không thấy tánh mà nghĩ là mình giết hết, không còn cái gì hết, không nơ, thì nghĩ như vậy đó là đại tội nhân á, ấy là người si. Thì như vậy sẽ rơi trong cái không vô ký. Cho nên cái chỗ này mà lục tổ thường quở cái không vô ký, bởi vì không nhận ra mình có cái bản tánh thanh tịnh như vậy. Rồi giờ cứ bỏ hết tâm tưởng của mình thì như vậy sẽ thành cái gì?
thì biết như thành không, chứ cái gì nữa, phải không?
Nghĩa là mình không nhận là mình có cái tâm thanh tịnh. Rồi giờ nó nghe trong kinh nói là giết hết vọng tưởng, rồi giờ bỏ hết vọng tưởng, bỏ rồi không biết mình thành cái gì. Đó thì tất nhiên mờ mờ mịt mịt, không hiểu. Còn nếu mình nhận được cái bản tánh mình rồi thì hết vọng tưởng là bản tánh, mình biết. Còn lại không nhận là bản tánh, thành ra khi đó cứ nghe người ta biểu bỏ vọng tưởng, bắt chước bỏ, bỏ rồi không biết nó thành cái gì. Như vậy là người đại tội, đó là kẻ khi. Như vậy mà mịt mịt như người sao, không có biện rõ cái nào tốt cái nào xấu. Cho nên cái chỗ đó mà tôi nói là nữa là xê trước là mình chặt, mà còn nếu mà khéo thì trúng liền. Nên người không nhận ra được bản tánh mình thì cố tu mà tu lúc rồi không có thành cái gì. Như giờ tôi nói, chính tôi là một nạn nhân, phải chưa cũng tập ngồi thiền. Ngồi thiền mà không bao giờ biết mình có định, cứ mơ ước chuyện mình quan niệm quen là chỉ nói định là lúc đó quên hết, không biết gì nữa, tiếng động hay là cái gì cũng không nghe. Cho nên là cứ ngồi vài sao thấy cũng có khi nó yên yên mà đều đâu có tin nó là định. Rồi cứ chờ khi nào quên hết ở ngoài, chờ hoài không có, rồi đâu mà thôi chuyện, thấy chán quá, tôi về có kết quả gì đó. Thì đó là tại vì mình chưa biết. Mình cứ nghĩ rằng là định là khi đó mình quên hết, tai người ta nói cũng không nghe, mắt người ta đi trước mình cũng không thấy, mới định. Còn nếu tai còn nghe, mắt còn thấy thì lúc đó không phải định. Cứ nghĩ như vậy thì bởi cái bệnh đó mà rốt cuộc là không thấy định. Nên tu hoài cảm thấy như không có bao giờ định. Nhưng bây giờ thì mình biết là nó không phải vậy nữa. Nên không có động tức là định cái gì, phải không? Như cái chuyện hết rất là đơn giản, mà khi không biết rồi thì mình lại đi tìm kiếm hoài không ra. Rồi như giờ cũng như có một số người họ không nhận bản tánh là gì hết, nghe ta dạy nó phải trụ tâm chỗ này, trụ tâm chỗ kia, rồi trụ tâm để cho nó ngưng cái tinh thần lại. Ở khi ngưng lại rồi cái nó phát ra cái thứ gì lạ thì nó không biết, là tưởng là đắc đạo. Hay là khi trụ tâm lại như vậy rồi trụ yên biết rồi không biết nó đi tới cái gì hoảng hốt. Đó là cái tại vì không nhận ra được bản tánh mà đi tới những cái bệnh như vậy. Còn nếu mà nhận ra bản tánh rồi thì nó yên rồi, biết nó là cái gì rồi, có gì nữa lo sợ. Cho nên không sợ lạc trong cái sông. Nếu mà nghĩ tu về cái pháp vô tác tức là vô vi đó, thì trước phải thấy cái bản tánh rồi sau mới dứt duyên lệ. Cho nên đây thiền tâm chủ trương thấy tánh mới khởi tu là vậy đó. Ngày trước thấy bản tánh rồi sao dứt duyên lệ, tức là dứt cái vọng tâm. Nếu không thấy tánh mà được thành Phật thì không bao giờ có cái việc đó. Thì thành Phật tức là trở lại bản tánh của mình, mà không biết cái đó làm sao trở lại. Thì như vậy cho nên cái thấy tánh là cái tối quan trọng đối với người tu thiền. Có người bác không nhân quả, khí nhiên làm các cái nghiệp ác, rồi dối nói rằng dốt là không, làm ác không có lỗi. Những người như thế đọa vào địa ngục vô gián hắc ác, hằng không có ngày ra. Những người mà bác không nhân quả rồi mặc tình mà tạo ác đã, nó không có cái tội phước gì hết á. Những người như vậy đó là họ phải rơi vào địa ngục vô giá tối tăm, không biết ngày nào ra khỏi. Nếu là người trí không nên khởi cái hiểu thấy biết như thế. Hỏi rằng đã nói khi vi vận động trong tất cả thời đều là bổn tâm, khi cái sắc thân vô thường tại sao mà chẳng thấy bổn tâm? Đáp rằng bổn tâm thường hiện tiền, ông tự chẳng thấy. Ở đây là nghi hỏi rằng, nói rằng trong tất cả những hành động của mình lúc nào cũng có bản tâm hiện tiền, như vậy thì
tại sao lúc mà mình chết tức là thân là giả, mình không thấy nó. Thì bây giờ còn thân này thì cũng như nó đương cái thân này, rồi giờ thân này giả thì tự nhiên phải thấy nó chứ, tại sao không thấy? Thì ngài đáp: bổn tâm thường hiện tiền, tại ông chẳng thấy. Không thấy là tại ông, phải không? Chứ không phải nó không có. Hỏi rằng tâm đã hiện tại, cớ sao mà chẳng thấy? Tâm đã hiện tại, cớ sao chẳng thấy? Đó, âm tình có mộng chăng? Đó, tình có mộng. Hỏi là khi mà ông mộng đó, ông nằm mộng đó, thì cái bản thân của ông ấy, ấy là cái bản thân của ông chăng? Khi ông nằm mộng có phải là cái bản thân của ông chăng? Đó là bản thân. Lại hỏi: ông nói năng thi vi vận động cùng với ông khác hay là chẳng khác? Đáp: chẳng khác. Sư bảo: nếu đã chẳng khác, tức là cái thân này là cái pháp thân của ông, vốn là cái pháp thân của ông, tức cái pháp thân này là cái bổn tâm của ông, cái tâm này từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ cùng với hiện nay nó không có khác, chưa từng có sanh tử, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đến chẳng đi, cũng không phải quấy, cũng không tướng nam nữ, cũng không có tăng tục già trẻ, không phàm không thánh, cũng không Phật, cũng không chúng sanh, cũng không tu chứng, cũng không nhân quả, cũng không danh lịch, cũng không tướng mạo, ví như là hư không, nắm không được, buông không được, núi sông vách đá không thể làm chướng ngại nó, ra vào qua lại tự tại thành thông, thấu cả ngũ vực núi ngũ quẩn, qua cả cái sông sanh tử, tất cả nghiệp câu thúc cái pháp thân này không được. Đây là cái tâm vi diệu khó thấy. Cái tâm này chẳng đồng với cái sắc tâm, cái tâm này là cái người đều là mọi người đều muốn được thấy. Ở trong cái quang minh này, vận cái bằng vận thủ động túc, tức là giấy tay dở chân, như là cái số hàng xa, và hỏi đáp phải đều nói cũng không thể được, ví như là cái người gỗ, dường như là cái người gỗ vậy, phải đều là tự mình thọ dụng, nhân sao mà chẳng biết. Thì như vậy cái đoạn này quý vị nghe một đoạn dài cũng hơi khó nhận. Cái phần trước là ngài dùng cái dụ để đáp lại câu hỏi. Câu hỏi người ta nói rằng tâm mình luôn luôn là hiện tiền, tại sao mà mình không thấy nó? Thì ngài hỏi lại: ông có nằm mộng chăng? Thì cái người kia nói: có, tôi có nằm mộng. Thì ngài hỏi rằng: trong khi ông nằm mộng đó, cái thân mà hiện ở trong mộng đó, cùng với cái thân mà sống của ông đó, nó có khác hay không? Khác không? Chúng ta nhớ lại có khác không? Nhớ lại cái thân ở trong mộng của mình thấy, mình đi, mình nói chuyện, mình sống đó, với cái thân mà hiện mình ngủ đó, hai thân có khác không?
Không.
Đâu có khác, phải không? cái thân của mình ở trong mộng và cái thân mình thức đây nó đâu có khác. Như vậy nếu mà nó không khác á, thì ngài nói nếu đã không khác á, thì tức là cái tức cái thân này là cái pháp thân của ông rồi. Đó. Thì như vậy qua cái thí dụ đó, nghe quý vị cũng cảm thấy nó tối nghĩa, nó cũng còn tối nghĩa cũng chưa rõ nữa. Vì ngài nói rằng cái thân thiệt và cái thân mộng, thì mọi hành động của thân mộng nó cũng không rời cái thân thiệt, phải không? Mọi cái hành động của thân trong mộng đó, nó không rời cái thân thiệt nè, nó không khác cái thân thiệt nè, nhưng mà chỉ cái kia gọi là mộng, cái này nó thiệt không. Thì như vậy cái thân trong mộng là giữ cho cái gì, cái thân thiệt thì giữ cái gì? Cái thân trong mộng là giữ cho tất cả cái chi vi động tác của vọng niệm đó. Còn cái thân thiệt đó là thí dụ cho cái pháp thân đó. Thì giờ giới niệm mới có nghĩ làm thì tai cử động, nghĩ đi thì chân bước, phải không? Nghĩ làm thì tai cử động, nghĩ đi chân bước, nghĩ nói thì miệng nói, nghĩ cái gì đó thì nó phát ra những cái tướng trạng. Những tướng trạng đó đều do cái vọng niệm nó điều khiển chứ gì, phải không? Mà vọng niệm đó nó có rời cái thể tâm thanh tịnh bao giờ đâu, cũng như là bao nhiêu cái tướng tâm mộng do thân mình hoạt động đó, đâu rời cái thân thiệt bây giờ. Nghĩa là chỉ tuy nó là thân ở tâm mộng, nhưng mà cũng không khác với cái thân trong lúc mình sống một chút nào. Thì như vậy cái thân hiện sống đây là dụ pháp thân, tức là cái tâm thanh tịnh. Còn cái thân trong mộng là dụ cho cái vọng tưởng. Thì như vậy nếu có vọng tưởng tức là có pháp thân, phải không? Cũng như có thân trong mộng tức là có thân thức chứ gì, phải không? Vì thân trong mộng không rời cái thân thức mà có. Thì thân thức khi nó mê nó ngủ thì niệm nó thật mỏng, thấy thân trong mộng. Thì như vậy hai thân đó nó không khác nhau, thì cũng lẽ vọng tưởng và chân tâm đâu có khác nhau, nhưng mà chỉ có cái động còn cái yên thôi, phải không? Khi mình ngủ nằm yên thì thân này nằm yên, thì cái thân trong mộng nó hoạt động, thì cái đó nó động thì cái này nằm yên, nó khác nhau chỉ chút đó nè. Thì cũng vậy, nó là niệm giới lên là động mà tâm thể là lặng yên đó. Thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái vụ có giá trị. Chứ còn không hiểu thì đọc hồi ta thấy nó mờ mà không hiểu nói cái gì đó. Thì như vậy cái pháp thân mình tức là tâm chân như mình hằng có nhưng mà nó lặng, còn cái vọng niệm thì nó đậm, phải không? À, nhưng mà vọng niệm đâu có rời pháp thân, nó đâu có rời cái chân như, tâm chân như. Cũng như là cái thân hiện tại mình ngủ mà cái thân trong mộng hoạt động, phải không? Thân trong mộng hoạt động đâu có rời cái thân ngủ hiện nằm yên này đó, đâu có khác cái thân ngủ nằm yên này. Thì như vậy để biết nó là thân ngủ nằm yên, khi thân trong mộng hoạt động thân ngủ có hay không? Có hả? Nó vẫn nằm từ sợ đó, cái tại đó. Mà tại vì mình còn mộng thì mình không thấy thân ngủ, phải không? Nói chừng khi mình thức dậy thì thân mộng hết thì thân ngủ nó thành thức rõ ràng. Là khi thân mộng hết thì thân ngủ nó hiện tiền. Thì cũng vậy, khi mà giọng hết thì tất nhiên lúc đó pháp thân hiện tiền. Còn khi mà đương sống với cái thân trong mộng thì quên cái thân ngủ. Tuy nhiên nó không khác nhau mà mình vẫn không thấy nó. Tự nhiên nó như vậy hả? Khi thân mà trong mộng á, mình hoạt động trong mộng đó, mình thấy thân mình ngủ không? Có ai thấy không? Nhưng họ bao giờ thấy. Nhưng mà thấy tình dưng mình hết mộng thì tự nhiên thân ngủ nó hiện sờ sờ đó, không có đâu hết. Nhưng trong khi mình hoạt động trong mộng, thân chạy đi chạy đầu này đầu kia đáo để, nhưng cũng không có khác cái thân ngủ chút nào đó. Này khi đó thì nó mê man, nó thấy này thấy kia chứ mà cũng không rời cái thân ngủ nằm sẵn ở trên giường. Thì như vậy thì nghe tâm khi thân mộng nó đâu có vắng mặt cái thân ngủ. Thì cũng như chúng ta tâm khi mà vọng niệm giới lên đâu có vắng mặt cái tâm chân như, phải không? Nếu vắng mặt tâm chân như thì cái thân mộng không có, cái vọng niệm không có. Cũng như vắng mặt cái thân ngủ thì cái mộng không còn, phải không? Cái vụ này nó hay mà nghe nó hơi tối, mới nghe thì thấy khó hiểu. Thì như vậy, biết như vậy rồi thì chính cái mà thường hằng không đổi thay, không sanh diệt nơi mình đó, cái đó gọi là pháp thân. Mà cái pháp thân này từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ cũng như hiện nay, nó không có khác. Hồi đó giờ nó vậy thì bây giờ nó cũng vậy thôi, không thêm không bớt gì hết. Vì vậy cho nên nói không sanh không diệt, không tăng không giảm, không cấu không tịnh, không hảo không ố vân vân. Nhớ lúc nào mà nói một mặt không 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 hết đó, tức là để chỉ cho y phải không, y không phải những cái thứ này. Như vậy thì hiểu ngay, đọc kinh Phật thấy lúc nào mà thấy một mặt một tràng mà cứ nói không phải không phải không phải hết đó, thì tức là chỉ cho cái đó, cái mà nó vô danh vô tướng đó. Thì như vậy hiểu rõ cái đó rồi thì tất nhiên cái đoạn sau mình hiểu việc liền chứ gì. Vì vậy cho nên cái thanh đó nó không có bị nhẹ câu thuốc thì cái pháp thanh đó là cái khó thấy, nó là vi diệu khó thấy. Cùng với cái tâm này, cái tâm này không đồng với cái sắc tâm. Nhớ cái tâm này chỉ cho cái tâm chân như đó, hay là cái pháp thanh đó, nó không đồng với cái sắc tâm. Cái sắc tâm là cái tâm nào? Tức là tâm mà nó rót bóng dáng nó sáu tầng đó, rót bóng dáng sáu tầng, cái tâm nó gọi là sắc tâm. Vì nó rót bóng dáng sáu tầng, cho nên sáu tầng là sắc, mà nó duyên theo bóng dáng sáu tầng, cho nên gọi là sắc tâm. Cái tâm này là cái người mà đều muốn được thấy nó. Như vậy thì ở trong cái quang minh này, trong cái quang minh này tức là trong cái tâm mà chân như lặng lẽ đó, nó mới dấy lên tai động nè, chân đi nè, thì bao nhiêu cái việc như hàng xa, nhưng mà nào là hỏi nào đó, nhưng mà hỏi đều nói không được. Thì cái chỗ đó tới cái chỗ đó thì nói không được, tuy nói vận dụng như hàng sao mà hỏi nói không được. Muốn diễn tả nó diễn tả không được, cho nên nói rằng khi mà muốn hỏi tới nó nói không được, ví như là cái người gỗ hỏi nó không được thì thôi chịu rồi lắc đầu kêu bằng ấm ức đó mà chịu, chứ nó không ra lời, ví như cái người gỗ vậy đó. Mà cái đó chỉ là mình thọ dụng, chứ còn không có nhân cái gì mà biết được nó hết. Cho nên nói gì nói rồi các tổ nói qua nói lại nó đông tay, mà rốt cuộc vị trí cái đó ra không ai chi được hết. Nhưng mà mỗi người khéo thì nhận ra, biết cái đó, thấy cái đó. Phật nói tất cả chúng sanh thải đều là người mê, nhân đây mà tạo nghiệp đọa trong cái sông sanh tử, muốn ra khỏi cái chỗ chìm đắm chỉ là chẳng thấy tánh. Muốn ra trở lại vào, muốn ra trở lại vào chỉ vì không thấy tánh. Chúng ta nếu không mê thì nhân đâu mà hỏi đến việc tâm ấy, không có một người được hội tự do, tức là tự ở nhà mình lạnh tay động chân, nhân đâu mà chẳng biết, tức là chính ở nhà mình ở trong cái nhà đó, múa tay khua chặt pha chân, tại sao mình không biết nó? Cho nên biết thánh nhân nói không có lầm, người mê tự không có hiểu rõ. Cho nên biết cái này là khó mà rõ được. Chỉ Phật là một người hay hội được cái pháp này. Còn ngoài ra người trời và chúng sanh phải đều không có hiểu rõ được. Nếu người trí huệ minh liễu được cái tâm này á, thì mới gọi là pháp tánh, cũng gọi là giải thoát. Sanh tử không câu thúc, tất cả pháp không câu thúc được y, hay là câu thúc y không được, ấy gọi là đại tự tại vương Như Lai. Cái đó gọi là đại tự tại vương Như Lai, cũng gọi là bất tư nghì, cũng gọi là thánh thể, cũng gọi là trường trường sanh bất tử, cũng gọi là đại tiên. Cái tên tuy chẳng đồng mà thể tức là một. Thánh nhân bao nhiêu cách phân biệt đều không lìa tử tâm. Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng không cùng. Ứng nơi mắt thì thấy sắc, ứng nơi tai thì nghe tiếng, ứng nơi mũi thì ngửi mùi, ứng nơi lưỡi thì nếm vị. Cho đến khi vi vận động đều là tử tâm. Thì như vậy tất cả cái hành động nào cũng là tử tâm mình. Có rời tâm đâu, nhưng mà chỉ không nhận được nó thì thôi, rồi rồi thấy mình không có. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta ai nấy cũng phải học đạo, là học cái đó đó, là tìm cho ra cái đó gọi là học đạo. Hay là hồi xưa gọi là tham thiền, cũng là tìm cái đó, tham vấn đầu này, tham vấn đầu kia, để cho thấy được cái đó, chứ không có cái gì khác hơn nữa. Như vậy cho nên chúng ta phải khéo léo mà nhận ra cái đó. Nhận ra được cái đó rồi thì hết sợ sanh tử nữa. Nhận ra được cái đó rồi thì mới tin là mình tu thành Phật. Chứ là không nhận được cái đó thì tu không tin thành Phật. Bởi vì xa quá không biết thành Phật ra sao. Còn bây giờ mình nhận ra được cái đó rồi thì biết ngay nơi đời này mình có ông Phật ngồi trực đó. Chỉ có cái điều là mình đương ngó lơ ông thôi, phải không? Chứ là nếu mà mình không còn ngó lơ, mình ngó trong hổm vỡn thì mình sẽ gặp không có xa lạ. Như vậy để thấy nghĩa là cái kiến tánh là cái quan trọng trong sự tu hành. Nếu không kiến tánh mà thể tu thì cái tu ấy ở trong cái mờ mịt, còn kiến tánh mà thể tu thì cái tu đó mới có thể đi tới cái chỗ thành Phật không khó. Mà ở đây tổ cố chỉ chúng ta thấy rằng tâm ấy nó không rời cái động tác thi vi hiện giờ, phải không? Ngay nơi mắt, ngay nơi tai này có tâm ấy hiện không? Có không? Là thì y đâu có giấu giếm gì, phải không? Y lộ mài lộ mặt hàng ngày đó là tại mình không thấy y. Rồi như vậy nó hiện ở mắt, nó hiện ở tai, nó hiện thân, hiện đủ hết, mà mình không chịu nhận cái đó, mà mình nhận cái mà nó cộng tác thêm với cái chú suy nghĩ đó, cái chú vọng tưởng đó, mình nhận cái đó thôi thì giờ thấy tất cả sự vật đâu không phải là lại thấy, phải không? Nhưng mà mình không chịu thấy sự vật rồi thấy rồi còn khởi niệm vật này tốt vật chưa xấu, rồi chấp nhận nghĩ cái này tốt chưa xấu đó là mình. Còn cái hồi mà thấy tận quá là không chịu thấy cái đó. Thành là chỉ thấy cái mà cộng thêm phân biệt đó, mới chấp nhận cái đó thôi. Thì như vậy cho nên biết gì mà không mất ý. Ý lộ lộ đó mà mình bỏ mất ý hoài chứ không chịu thấy ý. Cho nên là tôi nhớ mãi cái ví dụ mà nhìn vào mặt gương mà vừa thấy cái bóng người bóng vật trong gương là đã quên cái ánh sáng, quên cái sáng của mặt gương rồi, phải không? Cái đó là một sự thật. Chúng ta cũng vậy, nó là bởi vì có mình chấp nhận cái cộng tác để mà suy nghĩ phân biệt đó, là mình thì tất nhiên không bao giờ mình thấy cái hiện rõ ràng hàng ngày hàng giờ của y. Nên tổ cố chỉ cho mình biết nó không vắng mặt lúc nào hết, mọi hành động đều có nó, mà ta không nhận ra nó thì thôi chịu. Trong tất cả thời chỉ có nói năng, tức là tự phong. Nghe có nói năng là có nó mà hiện ra. Cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng lại như vậy. Như vậy Như Lai sắc vô tận, tức là đối về Như Lai thì cái bao nhiêu sắc tướng không cùng không tận, không có chỗ nào không có Như Lai. Trí huệ ngài cũng vô tận như vậy. Sắc vô tận ấy là tự tâm, tâm thức khéo hay phân biệt tất cả, cho đến thi vi vận dụng đều là trí huệ.
tâm không hình tướng, trí huệ cũng cũng không, trí huệ cũng vô tận. Cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng như vậy. Cái câu này là giải thêm, trí huệ cũng vô tận, cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng như vậy. Tứ đại sắc thân tức là phiền não, sắc thân tức có thân diệt, pháp thân thường trụ mà không có cái sở trụ, Như Lai pháp thân thường không có biến khác. Cho nên kinh nói chúng sanh nên biết Phật tánh vốn tự có đó, Ngài Ca Diếp chỉ là ngộ được cái bản tánh. Bản tánh tức là tâm, tâm tức là tánh, tức nơi đây đồng với cái tâm chư Phật, Phật trước, Phật sau chỉ truyền cái tâm này. Từ ngoài cái tâm này ra không có ông Phật nào có thể được. Chúng sanh điên đảo không biết tự tâm là Phật, hướng ra ngoài để chạy tìm trọn ngày mê man tâm niệm Phật, niệm Phật lễ Phật, Phật ở chỗ nào không nên thấy như thế ấy, không nên khởi cái thấy như thế ấy, chỉ biết tự tâm, ngoài tâm lại không có ông Phật khác. Kinh nói phàm có tướng đều là hư vọng. Lại nói ở cái chỗ hiện tại tức là có Phật, tự tâm là Phật, không nên đem Phật lễ Phật, chỉ là có Phật và cái tướng mạo Bồ Tát bỗng dậy hiện tiền cũng cần thiết, không có dùng lễ kính. À, ở đây là Ngài nói cho chúng ta biết rằng mình phải nhận tự tâm là Phật, không nên đem Phật mà đi cầu Phật, đi lễ Phật. Chỉ giả sử có Phật và có cái tướng mạo Bồ Tát hiện tiền bỗng như hiện ở trước mình á, mình cũng không cần thiết, không có cung kính lễ. Tại sao? Tâm ta nó lặng lẽ vốn không có những cái tướng mạo ấy. Nếu mà chúng ta chấp tướng á, tức là ma, chọn rơi vào đạo tà. Nếu là quyển thì từ nơi tâm khởi, tức chẳng có dùng để lễ. Lễ đó là không biết, mà biết đó thì không lễ. Lễ thì bị ma nó giết. E cho cái người học đạo không biết, cho nên phải biện bạch cái lẽ này. Chư Phật Như Lai cái bản, cái trên cái thể bản tánh chọn không có những cái tướng mạo như thế. À, cái chỗ này là nghe thì quý vị thấy thường, chứ thiệt là nó thiết yếu đối với người tu thiền. Trong khi chúng ta tu, chúng ta đã nhận ra mình có bản tâm tịch diệt lặng lẽ, mà bản tâm tịch diệt lặng lẽ đó là Phật. Xác nhận như vậy không? Không chịu nhận sao? Ngay cái tâm tịch diệt lặng lẽ đó là Phật tánh cái gì, thấy không? Đó là Niết Bàn, đó là Phật. Thì đã xác nhận cái tâm thanh tịnh lặng lẽ là Phật, thì bây giờ có những cái hiện tướng ông Phật, hiện tướng Bồ Tát ra ngoài, thì mình nên theo không? Thì đã nói rằng cái tâm lặng lẽ thanh tịnh nó là Phật, thì cái tâm đó đâu có tướng mạo Phật, đâu có tướng mạo Bồ Tát. Mà giờ có tướng mạo Phật, tướng mạo Bồ Tát ở ngoài, thì bây giờ mình nên xử sao đây? Nếu theo tướng mạo bên ngoài thì mất cái này, còn nếu theo cái này thì phải bỏ quên cái tướng mạo bên ngoài. Thì như vậy
tự nhiên chúng ta phải nhớ sống lại với cái tâm mà đừng có xa cái mặt. Tại sao? Vì tướng mạo bên ngoài, tỷ dụ chưa ngồi thiền thế này, bỗng nhiên thấy ông Phật ngồi đài sen ở trước mặt mình, thì bỗng nhiên mà hiện thì cái đó thiệt hay là giả?
À,
còn cái ông Phật của mình đây hồi nào cũng có hết mới là Phật thiệt chứ, phải không? Quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, vị lai cũng có, hàng có. Thì như vậy mình phải giữ ông Phật thiệt mà quên ông Phật giả. Mà nếu mà theo Phật giả tức là quên ông Phật thiệt. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, vì hiện tại người ta không thấy được Phật thiệt nơi mình, cho nên bao nhiêu Phật Bồ Tát giả hiện ra cho họ mừng quá, mừng quá họ lễ họ lại, hoặc là họ chạy theo cầu pháp rồi họ bị lạc. Còn nếu chúng ta nhận rằng mình có Phật đương thanh tịnh lặng lẽ đó, sống trong đó là tất cả cái bên ngoài cái gì cũng không chấp nhận hết, thì như vậy tà ma hết, hết cách gì mà nhiễu loạn được, phải không? Đó là người tu thiền mà không lầm là chỗ đó, người tu thiền mà lầm cũng là tại chỗ đó. Cho nên đại đa số người bây giờ tu thiền lầm bị ma nó gạt là phải chạy ra bên ngoài mà không nhận được bên trong. Nếu chúng ta nhận được ông Phật bên trong á, thì 1.000 triệu thiên ma cũng không làm gì động chúng ta được. Chỉ có cái là chúng ta nhận yếu quá rồi, còn nặng gì bên ngoài đó, thì cái đó là bị động. Bây giờ quý vị thử giả sử về cho tưởng tượng đi, tưởng tượng sống với cái điên đảo đi, tưởng tượng hôm nào mình đưa ngồi thiền ở ngoài gốc cây, bỗng nhiên có ông Phật Thích Ca nè xuống này ngồi trên đài xe hào quang rực rỡ, thì lúc đó mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao lúc đó đây? Đó, bây giờ phải dự bị, thì là lúc đó mình nghĩ sao, xử sao đây? Đứng dậy đánh lễ ngài hay là chỉ vẫn thức tỉnh ngài làm gì làm? Ngài hiện mặt ngài mình cứ sống với xe của mình thôi. Bây giờ quý vị nghĩ là sao? Thì cái điều đó là cái điều hết sức là gan dạ đó, phải không? Hàng ngày mơ ước Phật mà tới khi Phật hiện dẫn Phật nó lơ đó, cái đó là cái hết sức gan dạ. Người nào mà làm như vậy đó thì người đó bảo đảm là tu không sợ lạc, còn người nào như vậy thì sợ thất lễ thì người đó có thể bị lạc. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hết sức khó chứ không phải dễ. Tuy nó là dễ mà thực là hết sức khó, bởi vì mình nơm nớp sợ. Tôi nói thực tình đó, nó là chúng ta là những con người nhát nhứa, sợ sệt, nghe cái gì hô là có tội cái quản dứa lên, phải không? Nghĩa là dù cho cái đó không có tội thì mà nghe nói có tội cái cũng quản lên. Bây giờ nghe nói là Phật thiệu mà mình không lại ngài cái có tội thì là cái sợ tội quá, cho nên rồi làm sao mà ngồi hồi thì cũng phải trả ra cũng đảnh lễ. Thì như vậy đó là nguy, bởi vì ma có quyền hiện Phật, có quyền hiện Bồ Tát, hiện đủ hết. Mình bây giờ mình biết ngay nên mình lúc mà nó thanh tịnh đó là ông Phật của mình hiện rồi, ông Phật đó là thiệt 100%. Còn ông Phật ở ngoài đó mình không biết thiệt hay giả, không biết ma hiện hay Phật hiện thiệt, thì cái mà bán chứng bán nghi đó tội gì mình hết, phải không? Còn cái mình biết chắc chắn 100% mà tại sao mình lại bỏ? Cho nên nhớ rõ là chỉ sống trong Phật thiệt của mình thôi, còn Phật gì ở bên ngoài, Bồ Tát gì ở bên ngoài cũng đều không có thích. Thì cái kiểu như là văn kiếp như vậy đâu mới được, phải chăng? Chứ còn nếu yếu đi thì có bị gạt dễ dàng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chính ở đây tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy. Bởi vì cái tâm thanh tịnh mình nó không có tướng mạo, mà cái gì có tướng mạo thì biết là phàm sở hữu tướng cho thị hư vọng á, phải không? Thì như vậy thì ông Phật hiện có tướng mạo bên ngoài đó là ông Phật hư vọng không thiệt, còn ông Phật của mình thiệt là không có tướng mạo. Nhớ như vậy thì mình cứ sống trong Phật thiệt của mình, mà sống với ông Phật thiệt của mình có động tâm không? Mà không động tâm thì ma hết cái phương tiện phá nổi, phải không? Cái phương tiện ma phá được mình là tâm mình động, mà tâm không động thì ma nào phá được? Thì như vậy đó là trị ma. Cái thuật trị ma hay nhất là chỗ đó. Cho nên mình chỉ nhớ ông Phật của mình thôi, rồi bất chấp ông Phật nào mà hết, thì ma nào cũng không phá mình được. Đó là một cái thiết yếu của sự tu. Thì quý vị thấy được cái thiết yếu này, tức là quý vị mới biết cái tầm quan trọng của người tu thiền. Bởi vì mình tu còn sơ sơ, cho nên ma nó cũng phá sơ sơ, nó chỉ lâu lâu nó phá chuyện là nổi xanh lên, hoặc ta chập tức rồi chơi thôi, phải không? Nó chưa tới mà hiện Phật hiện đồ,
bây giờ mình phải dự bị trước, giả sử hiện Phật từng thất làm sao chứ. Chứ nếu không dự bị cái đó mà nói từng hồi từng thất hiện Phật cái đó, cái thời đứng về đảnh lễ rồi nghe thiếu pháp hồi thành ma phức, cái đó là nguy, nguy tai. Cho nên phải hiểu rõ, giả sử gặp Phật thì cũng không thèm chấp nhận như thường. Mình chỉ là sống trong Phật của mình, ông Phật chắc chắn, ông Phật đã không gạt mình bao giờ hết, phải không? Còn có Phật ở ngoài là có thể gạt mình. Như vậy đó thì quý vị ráng gan dạ. Cho nên tôi nói hoài, người tu thì phải gan cùng mình, phải không? Gan cùng mình thì nhát nhớ là tu khó. Bởi vì thấy Phật mà cũng không có ngăn cản, cũng hớt tỉnh. Mình đi xuất gia đầu Phật, tức là đầu Phật là theo Phật, mà là Phật không mừng, thì cái chuyện có phải khó hay không? Vì vậy cho nên phải gian dạ trước cái cảnh mà hết sức mừng đó, cũng vẫn điềm đạm sống ngay lại cái bản tánh của mình, không sao động. Giả sử bây giờ lúc đó hiện ra một con ma mà lưỡi dài cả 10 thước tay, thân to lớn mà lại nó muốn chụp mình nó ngay, thì mình làm sao?